là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Yên Bái phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022.
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc Sở Xây dựng.
Ngư dân Yên Bình bắt được con cá chấm đen nặng 52 kg.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác đảm bảo an toàn hồ chứa thải của các doanh nghiệp khai thác khoáng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn, đã giám sát chuyên đề về việc sử dụng quản lý cán bộ công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách tại huyện Văn Yên.
Hiện nay huyện Văn Yên có 25 đơn vị hành chính, 172 thôn tổ dân phố. Huyện đã nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy xã, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã tại 24 trên 25 xã và có 21 xã thị trấn đã bố trí Bí thư Đảng ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban dân xã không là người địa phương. Tổng số cán bộ công chức xã là 497 người, tổng số người hoạt động không chuyên trách là 999 người. Trong thời gian qua, Ủy ban dân huyện đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Công tác tuyển dụng, điều động, tiếp nhận, chuyển đổi, biệt phái cán bộ công chức được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Việc bố trí cán bộ công chức vào các chức danh theo đúng số lượng được giao, đảm bảo phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn, tổ dân phố được quan tâm thực hiện đầy đủ. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị huyện Văn Yên làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ công chức cũng như chất lượng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức hiện nay. Những khó khăn hạn chế bất cập trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao cấp ủy, chính quyền huyện Văn Yên đã triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Đồng thời đề nghị huyện Văn Yên cần xây dựng kế hoạch và có phương án đào tạo để chuẩn hóa cán bộ trước năm 2024, thực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí cán bộ công chức đảm bảo theo đúng quy trình và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Việt Quý giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Xây dựng. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 789 ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, bổ nhiệm ông Trần Việt Quý, quyền Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2022. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng tân giám đốc Sở Xây dựng, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng đồng chí Trần Việt Quý là cán bộ lãnh đạo trẻ, được đào tạo bài bản, trải qua mỗi cương vị công tác đều thể hiện được năng lực của mình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng bày tỏ mong muốn trên cương vị là giám đốc sở, đồng chí Trần Việt Quý sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện cùng với tập thể cán bộ công chức Sở Xây dựng phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về quy hoạch, quản lý xây dựng, đóng góp vào thành tích chung trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Việt Quý cảm ơn lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tin tưởng giao trọng trách là giám đốc Sở Xây dựng. Trên cương vị là người đứng đầu ngành xây dựng, đồng chí hứa sẽ nỗ lực hết mình cùng tập thể lãnh đạo sở và toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị sơ kết 3 tháng triển khai thí điểm nền tảng sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến nay, tỉnh Yên Bái đã triển khai thí điểm nền tảng sổ tay đảng viên điện tử tại 11 tổ chức đảng với tổng số 1.995 đảng viên thuộc Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đến nay, 100% chi bộ thí điểm đã triển khai sinh hoạt trên nền tảng số, gần 92% chi bộ đã học tập quán triệt và làm bài kiểm tra trên nền tảng số. Số đảng viên tương tác trên nền tảng trong tháng 5 là 4.522 lượt truy cập. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả đạt được sau 3 tháng triển khai thí điểm nền tảng số, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục chỉ đạo 100% chi đảng bộ thí điểm triển khai duy trì sử dụng nền tảng và sinh hoạt thường kỳ và chuyên đề. Kết luận tiếp tục cập nhật thông tin, tài liệu lên nền tảng, trọng tâm là các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của tỉnh ủy ban hành từ sau đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, tiếp tục tập trung hướng dẫn đôn đốc các tổ chức chuyển đổi số cộng đồng tích cực tham gia, hỗ trợ triển khai tại các chi đảng bộ. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm chuyển đổi số tỉnh hoàn thiện nâng cấp các chức năng của nền tảng để phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Ngày 27 tháng 5, Ban Dân vận tỉnh ủy đã tổ chức tham quan thực tế học tập mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng đồng bào dân tộc Mông tại thôn Khuân Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thôn Khuân Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên hiện có 80 hộ và 370 khẩu, đồng bào dân tộc Mông chiếm 96%. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong thôn đã phát huy vai trò gương mẫu đoàn kết, vận dụng linh hoạt sáng tạo trong cách làm, nhờ đó đã vận động nhân dân đồng thuận chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ gia đình ủng hộ hiến trên 2.000 mét vuông đất, góp hàng nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ giúp xóa được 24 nhà rột nát cho hộ nghèo. Thôn đã thành lập 3 tổ hợp tác với tổng số 21 thành viên, là 1,5 km tuyến đường điện thắp sáng đường thôn, trồng 3 tuyến đường hoa dài 1,6 km. Hiện nay thôn Khuân Bổ không còn nhà tạm, nhà rột nát. Các hộ dân trong thôn đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được triển khai tốt, an ninh trật tự được đảm bảo. Đến hết tháng 11 năm 2021, thôn Khuân Bổ đã được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ thực hiện xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy nhấn mạnh, chuyến tham quan thực tế là dịp để các địa phương trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về phương pháp, cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt là công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được vận dụng linh hoạt sáng tạo trong tuyên truyền vận động, thu hút đông đảo đồng bào dân tộc Mông quyết tâm chung tay xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, kịp thời biểu dương khen thưởng những gương điển hình trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tập trung lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, ưu tiên cơ sở hạ tầng thiết yếu, công trình phục vụ sản xuất phù hợp với yêu cầu nguyện vọng của nhân dân. Ngoài ra, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tiêu tăng thu nhập cho người dân, tiếp tục vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh Yên Bái đã tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Tham dự buổi lễ có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh. Với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, tháng hành động vì trẻ em năm nay nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, đẩy mạnh các biện pháp an toàn bảo vệ trẻ em dưới các hình thức bạo lực xâm hại, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em, chăm sóc sức khỏe tâm lý xã hội cho trẻ em, đảm bảo cho trẻ em có môi trường sống an toàn bổ ích, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, quan tâm tạo điều kiện để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn lành mạnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh, ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Yên Bái. Để tháng hành động thực hiện có hiệu quả và thiết thực, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Yên Bái nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
Với mục tiêu dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, để tháng hành động được triển khai thực hiện với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, tôi đề nghị các sở ban ngành, địa phương, nhà trường, tổ chức và doanh nghiệp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau. Một là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là việc triển khai và thực hiện luật trẻ em, các chương trình kế hoạch của tỉnh về bảo vệ chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021-2025, chương trình hành động quốc gia vì trẻ em chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, rồi kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2021-2030, v.v. Hai là tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước của trẻ em, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực, đuối nước ở trẻ em, xử lý nghiêm các vụ việc mà xâm hại trẻ em. Ba là tăng cường truyền thông, giáo dục phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, cho cha mẹ, trẻ em và cộng đồng dân cư, rà soát phát hiện kịp thời các nguy cơ gây tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em và kịp thời có giải pháp khắc phục, tích cực tổ chức các lớp kỹ năng về an toàn phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em. Bốn là quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, chính sách an sinh xã hội dành cho trẻ em, huy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân để tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, lồng ghép các hoạt động của tháng hành động với phong trào thanh niên tình nguyện, các hoạt động sinh hoạt hè, hoạt động văn hóa thể thao vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh, bổ ích cho trẻ em trong dịp hè năm nay. Thứ năm là tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thông qua quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em để tăng cường nguồn lực thực hiện các hoạt động chăm sóc trẻ em, nhất là đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát động ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2022. Đồng thời, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm đã tài trợ để xây dựng nhà nhân ái, kinh phí mổ tim và trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh với tổng kinh phí trị giá trên 2,1 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và vận động quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2021-2022. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn quốc giai đoạn 2015-2020. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh trao 50 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác.
Thưa quý vị các bạn, chiều nay Sở Y tế tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và y tế thông minh ngành y tế tỉnh Yên Bái.
Y tế là một trong những ngành tiên phong của tỉnh Yên Bái đẩy mạnh ứng dụng và tiếp cận các công nghệ số trong quản lý khám chữa bệnh. Hiện nay hệ thống khám chữa bệnh từ xa và lưu trữ truyền hình ảnh telemedicine được triển khai tại 3 đơn vị là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Trong đó hệ thống khám chữa bệnh từ xa được kết nối với Bệnh viện Việt Đức để người bệnh được thăm khám điều trị từ xa. Yên Bái cũng là một trong 13 tỉnh đầu tiên thí điểm triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử từ năm 2018, đem lại hiệu quả trong công tác thống kê, thu thập số liệu, dữ liệu y tế. Ngoài ra tại tỉnh còn triển khai các phần mềm quản lý khác như phần mềm MISA quản lý tài sản, kết nối cơ sở dữ liệu dược quốc gia, giám định bảo hiểm y tế tại 100% cơ sở khám chữa bệnh để đẩy dữ liệu khám chữa bệnh lên cổng thanh toán bảo hiểm. Triển khai thực hiện nghị quyết số 51 của tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, ngành y tế đã phối hợp với Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh thiết lập Trung tâm điều hành y tế thông minh tại Sở Y tế và triển khai bệnh án điện tử tại 5 đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, thành phố Yên Bái. Phát triển dữ liệu y tế, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu y tế chuyên ngành, trong đó chú trọng đến khám chữa bệnh từ xa, hồ sơ sức khỏe điện tử, hệ thống quản lý tiêm chủng, quản lý trạm y tế xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuẩn bị triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, kết quả bước đầu về liên thông dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp phần mềm tại trạm y tế xã, các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Hội nghị được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong ngành y tế và tạo môi trường chia sẻ giải pháp công nghệ thông tin giữa doanh nghiệp và các đơn vị y tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Hiện nay tỉnh Yên Bái có 11 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoạt động. Từ đầu năm đến nay, tổng doanh thu các doanh nghiệp nhà nước đạt trên 70 tỷ đồng, tạo việc làm cho 460 lao động với mức thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng một người một tháng. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong sản xuất kinh doanh, nhưng kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ, không có các dự án đầu tư quy mô tạo động lực bứt phá, sức lan tỏa tại địa phương. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Riêng hai lâm trường Lục Yên và Văn Yên đã ngừng hoạt động từ nhiều năm nay do thua lỗ, không đủ điều kiện giải thể. Tỉnh Yên Bái đã kiến nghị với chính phủ sắp xếp lại mô hình hoạt động của các công ty lâm nghiệp lâm trường, tái cơ cấu sáp nhập 3 công ty thủy nông vào thành 1 công ty thủy nông, nghiên cứu bàn giao tài sản, giá trị tài sản, kết cấu hạ tầng các công trình cấp nước để thoái vốn. Ngoài ra, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách để các doanh nghiệp phát triển ổn định.
Thưa quý vị, ngư dân ở huyện Bình vừa bắt được cá chấm đen nặng 52kg và dài gần 1,5m ở Hồ Thác Bà. Đây là lần đầu tiên bắt được con cá nặng tới 52kg. Anh Bùi Văn Đức ở xã Thịnh Hưng, huyện Bình cho biết, bố anh là ông Bùi Văn Chính đi đánh lưới ở Hồ Thác Bà đã bắt được con cá chấm đen nói trên. Gia đình anh Đức sau đó đã bán cho một vị khách trên Lào Cai với giá 8 triệu đồng. Trước đó vào tháng 4 năm 2018, người dân cũng bắt được con cá chấm nặng 61kg ở Hồ Thác Bà. Hồ Thác Bà thuộc hai huyện Lục Yên và Yên Bình được hình thành năm 1971, có diện tích mặt nước hơn 19.000 hectare.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu về các chính sách của Mỹ tại châu Á, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington không hề muốn có một cuộc xung đột hay chiến tranh lạnh với Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ đã tổng kết chiến lược của Washington với Bắc Kinh trong 3 từ: đầu tư, liên kết và cạnh tranh. Ông Blinken cũng cho biết chính quyền Mỹ sẵn sàng tăng cường liên lạc trực tiếp với Bắc Kinh về nhiều vấn đề, nhưng sẽ không dựa vào Bắc Kinh để thay đổi quỹ đạo của mình. Mỹ sẽ định hình môi trường chiến lược xung quanh Bắc Kinh để thúc đẩy tầm nhìn về một hệ thống quốc tế mở toàn diện. Bài phát biểu của ông Blinken diễn ra trùng với thời điểm Ngoại trưởng Trung Quốc đang có chuyến thăm tới các quốc đảo Thái Bình Dương nhằm tạo ảnh hưởng ở khu vực chiến lược.
Ngày 27 tháng 5, cử tri Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử địa phương và bầu cử bổ sung quốc hội được ấn định vào ngày 1 tháng 6. Cuộc bầu cử này được tiến hành chỉ chưa đầy một tháng sau khi tân Tổng thống Yoon Suk-yeol chính thức nhậm chức. Vì thế, sự kiện này được xem như cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên đối với Tổng thống và chính phủ mới ở Hàn Quốc. Ủy ban bầu cử quốc gia cho biết các cử tri đủ điều kiện sẽ tham gia bỏ phiếu tại 3.551 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc từ 6 giờ ngày 27 tháng 5 đến 18 giờ ngày 28 tháng 5 giờ địa phương. Luật bầu cử mới sửa đổi năm 2021 ở Hàn Quốc đã hạ độ tuổi tranh cử từ 25 xuống 18 tuổi nhằm tạo điều kiện và khuyến khích giới trẻ quan tâm và tham gia chính trường.
Ngày 26 tháng 5, cảnh sát thành phố Toronto, Canada đã nổ súng tiêu diệt một người đàn ông khoảng 20 tuổi sau khi đối tượng này mang một khẩu súng đi lại trong khu vực gần 4 trường học. Lực lượng cảnh sát đã phản ứng sau khi nhận được tin báo một đối tượng khoảng 20 tuổi mang theo một khẩu súng trường gần khu cảng Scarborough vào lúc 1 giờ ngày 26 tháng 5. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy 3 tiếng súng nổ. Cảnh sát trưởng Ramer cho biết do vụ việc xảy ra gần với một trường học nên ông hiểu rõ nỗi ám ảnh đối với nhân viên trường học, học sinh và phụ huynh. Ngày 24 tháng 5, nước Mỹ rúng động sau vụ xả súng tại trường học Robs ở thị trấn Uvalde, bang Texas, khiến 21 người thiệt mạng, trong đó có 19 học sinh.
Các nhà khoa học của Nhật Bản và Pháp đã hợp tác nghiên cứu phát triển robot ngón tay thứ 6 giúp tăng cường hoạt động của con người. Ngón tay thứ 6 được tạo ra để nghiên cứu cách bộ não phản ứng với các bộ phận cơ thể mới và độc lập. Mặc dù nghiên cứu chủ yếu tập trung vào phản ứng của não với một phần cơ thể thừa, nhưng các nhà khoa học cho biết ngón tay thứ 6 có thể tăng cường các hoạt động hàng ngày của con người như gõ bàn phím máy tính hoặc mang nhiều đồ vật hơn. Dự đoán trong tương lai, ngón tay thứ 6 có thể giúp chúng ta nâng cao hiệu suất cơ thể, giúp mọi người được làm các công việc nặng nhọc và đỡ vất vả hơn trong các thao tác hàng ngày.
Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa mưa bão, các khu vực khai thác khoáng sản, bãi đổ thải trên địa bàn tỉnh luôn có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá, gây ảnh hưởng đến sản xuất, tài sản và tính mạng của người dân. Trước tình hình đó, các ngành chức năng, chính quyền địa phương và các chủ mỏ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo sản xuất an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở khu vực xung quanh. Phản ánh của phóng viên chương trình. Thời điểm tháng 4, tháng 8 và tháng 12, hàng năm lượng mưa trên địa bàn tỉnh Yên Bái tương đối lớn, do đó những ngày vừa qua, công ty trách nhiệm hạn Tân Tiến, đơn vị khai thác khoáng sản có nhà máy đặt tại thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên đã tiến hành nạo vét hồ đập và gia cố các đoạn thân đập, tránh để xảy ra tình trạng chất bùn thải trong hồ chứa bị chất đầy, dẫn đến nguy cơ cao bị vỡ đập, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Cùng với đó, công ty luôn chuẩn bị sẵn nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết để kịp thời ứng cứu khắc phục khi sự cố xảy ra. Thường xuyên duy tu bảo dưỡng, kiểm tra các đập chắn thải để kịp thời phát hiện các điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn để sửa chữa, nhằm đảm bảo an toàn cho đập chắn cũng như toàn công trình và mỏ. Anh Hoàng Xuân Trường, quản đốc nhà máy tuyển quặng công ty trách nhiệm hạn Tân Tiến cho biết thêm.
Trước ở mùa bão thì hàng năm thì chúng tôi đều có cái ban phòng chống lụt với lại đánh giá hồ đập. Theo cái kết quả theo dõi thì hàng tháng, hàng tuần ấy, thì chúng tôi sẽ kiểm tra hồ đập và đánh giá cái độ an toàn nó, xong là bắt đầu sẽ cho gia cố và những cái chỗ nào mà yếu thì khắc phục hết.
Còn đối với công ty cổ phần Hà Quang có nhà máy tuyển quặng sắt tại thôn Đồng Bằng, xã Lương Thịnh, huyện Trần Yên, từ giữa tháng 3 đã tiến hành nạo vét các hồ chứa thải, trong đó đã huy động 4 máy xúc, 1 xe lu và 7 xe tải làm việc liên tục nhằm đảm bảo tiến độ đưa thiết bị vào hoạt động. Trung bình mỗi ngày công ty tiến hành nạo vét khoảng 7 vạn khối đất bùn thải và lu nền hàng trăm khối đất đảm bảo kiên cố các thân đập, tránh trường hợp bị vỡ đập hoặc rò rỉ chất thải ra môi trường xung quanh khi nhà máy đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Đức Hùng, quản lý nhà máy tuyển quặng công ty cổ phần Hà Quang cho biết.
Về phía doanh nghiệp chúng tôi là cũng đang có cái kế hoạch là riêng về nạo vét và đắp đập này thì sẽ xong vào khoảng 20 tháng 5 dương lịch. Đấy, và lúc đấy là khi xong là chúng tôi sẽ báo với các ban ngành, các cấp đến để thẩm định. Đấy, thẩm định để cho chúng tôi được phép quay trở lại.
Để đảm bảo an toàn đập chắn và hồ chứa đối với các cơ sở khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn, tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác quản lý, đưa ra các giải pháp và yêu cầu các đơn vị chế biến khoáng sản trên địa bàn thực hiện nghiêm túc để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm nay. Theo đó, các đơn vị phải khẩn trương nạo vét đối với hồ đập, bãi thải, khơi thông hệ thống thoát nước, thực hiện việc vận chuyển bùn thải, xây dựng phương án đảm bảo an toàn những vùng có nguy cơ sạt lở. Mặt khác, thực hiện vận hành tốt các công trình bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, không xảy ra sự cố về môi trường ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trước tiên là cập nhật các trận đấu hấp dẫn tại vòng 2 Roland Garros. Tờ Sinspat vừa trải qua chiến thắng đầy nhọc nhằn trước tay vợt nằm ngoài top 100 bảng xếp hạng là Jannik Kolas. Chiến thắng sau 4 set giúp hạt giống số 4 giành quyền vào vòng 3 Pháp mở rộng 2022. Trong khi đó, tại vòng 2 đơn nam Roland Garros đối đầu với Dire Medvedev thể hiện sự bền bỉ bất chấp lối đánh dựa vào sức mạnh. Thắng chung cuộc 3-0, Medvedev ở vòng 3 sẽ gặp người thắng của cặp đấu giữa Momamir và Alexander Bublik. Trận đấu kéo dài 2 giờ 36 phút. Cường số 1 thế giới Simona Halep đã bị loại khỏi Pháp mở rộng 2022 sau khi đương kim số 1 thế giới là Iga Swiatek không gặp bất cứ khó khăn nào để giành quyền vào vòng 3. Còn Swiatek thắng trận thứ 30 liên tiếp sau khi hạ đương kim số 1 thế giới là Alison Reiser. Tiếp theo là các tin chuyển nhượng nổi bật. Tottenham của Conte cũng quan tâm theo đuổi Pau Torres, nhưng hậu vệ đang chơi cho Villarreal thích chuyển đến chơi cho MU hơn là đội bóng thành London. Tottenham có vé dự Champions League mùa tới, trong khi MU chỉ góp mặt ở giải hạng 2 là Europa League. Hiện cả MU và Tottenham đều đã đưa ra mức đề nghị 42,5 triệu bảng để hỏi mua Pau Torres. Bayern Munich quyết định không gia hạn với Corentin Tolisso, đồng thời giao bán Magruca vốn không có nhiều đóng góp. Gravenberg là thay thế lý tưởng cho hai trường hợp này. Cầu thủ 20 tuổi người Hà Lan được kỳ vọng mang đến nhiều giải pháp chiến thuật nhờ sự toàn diện của mình. Hợp đồng của Gravenberg với Ajax chỉ còn 1 năm. Do vậy, Bayern Munich đạt thỏa thuận với nhà vô địch Hà Lan về khoản phí 28 triệu euro cùng với điều khoản trả sau khi hoàn thành thành tích. Huấn luyện viên Pochettino khẳng định ông sẽ rời Paris Saint-Germain sau khi mùa giải 2021-2022 hạ màn. Như những tin đồn trước đó, Pochettino cho biết ông sẽ tiếp tục là huấn luyện viên của Paris Saint-Germain mùa tới. Dù nắm trong tay đội hình có nhiều siêu sao như Mbappe, Messi hay Neymar, nhưng Paris Saint-Germain không thể vô địch. Chức vô địch quốc nội là không đủ để làm thỏa mãn ban lãnh đạo đội bóng. Do đó, những tin đồn Paris Saint-Germain liên hệ với Zidane đã xuất hiện từ tháng 1. Trong chia sẻ mới đây trên trang cá nhân, tiền đạo người Thụy Điển tiết lộ rằng mình ra sân thi đấu suốt 6 tháng trong tình trạng đứt dây chằng đầu gối. Ngay sau khi chức vô địch Serie A, AC Milan thông báo rằng Ibrahimovic sẽ tiến hành phẫu thuật để giải quyết dứt điểm chấn thương. Dự kiến anh sẽ phải rời sân cỏ 8 tháng. Với việc đã bước sang tuổi 41, khả năng chân sút người Thụy Điển có thể trở lại phong độ đỉnh cao hay không bị đặt dấu hỏi.
Sau đây là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 5 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cần đề phòng sét đánh trong cơn dông. Trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27 đến 29 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cần đề phòng sét đánh trong cơn dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, cần đề phòng sét đánh trong cơn dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.